trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 77, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 27 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ Chu Mộng Nhan. Hôm nay chúng ta học sang phần khoan thứ kẻ lỗi lầm. Ở phần giảng rộng, chúng ta thấy Chu lão An Sĩ ngài nói như thế này: Khổng Tử nói rằng, khắc phục chỗ xấu của chính mình, không công kích chỉ trích chỗ xấu của người khác. Lại nói rằng, nghiêm khắc với chính mình mà giảm bớt sự chê trách người khác. Ở đây thì phần khoan thứ kẻ lỗi lầm. Ở đây thì chúng ta thấy Chu lão An Sĩ giảng rộng và trích lời dạy của Khổng Tử, nói rằng khắc phục chỗ xấu của chính mình và không công kích chỉ trích chỗ xấu của người khác. Đó thì đấy thì bình thường thì chúng ta thấy là phàm phu chúng ta là chỉ thấy lỗi của người thôi chứ không thấy lỗi của mình, đúng không? Đúng như vậy. Đức Phật cũng nói là những chúng sinh vì điên đảo vọng tưởng, không chịu nhìn vào, hướng vào trong tâm mình mà nhìn, cho nên nó chỉ hướng tâm vọng ra ngoài bên ngoài bằng con mắt, bằng cái thấy nghe hay biết, kiến văn giác chi ở bên ngoài, cho nên nó chỉ nhìn thấy lỗi của người thôi, còn lỗi của mình thì chẳng nhận ra. Vì vậy mà mình đầy lỗi lầm nhưng mà không đi để xét tìm cái lỗi của mình để tu sửa, để mong cho một ngày nó một được tốt hơn. Chỉ có đi chuyên chăm là nhìn thấy những lỗi lầm của người, sai trái của người để chỉ trích, để chê bai, để phỉ báng và để lăng nhục cho người, khiến cho người khác phải buồn phiền, phải đau khổ thì chúng ta mới thấy vui. Đời nó là thế. Phàm phu thì ở thế gian là thế. Kể cả người tu hành chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta mà tu hành mà chúng ta không hướng tâm vào trong, chúng ta cũng chỉ có thích đi tìm những dò tìm những cái lỗi lầm của người để chúng ta chỉ trích, chê bai và trách móc thôi. Còn lỗi của mình thậm chí đầy đầu đầy cổ nhưng chúng ta có nhìn thấy đâu, toàn nhìn thấy lỗi của người khác. Ngày xưa khi mới xuất gia còn trẻ trẻ chúng tôi cũng thế, toàn đi thích đi nhìn thấy lỗi của người khác để chỉ trích. Nhưng bây giờ thì càng ở trong đạo lâu hơn thì mà càng thấy lỗi của mình nhiều hơn. Nhìn vào lỗi của mình nhiều hơn thì thấy là mình càng ngày mình càng khuyết thiếu vậy. Càng ngày càng thấy là mình kém cỏi vậy. Càng ngày càng thấy là mình càng tu càng thấy dốt đi, càng tu càng thấy tồi tệ hơn. Thế là tốt. Đức Phật nói như thế là tốt. Mình nhìn thấy mình kém cỏi thì mình để mình vươn lên. Mình thấy mình tồi tệ thì mình dần phải khắc phục những cái lỗi lầm của mình. Mình thấy mình ngu si thì mình càng phải gắng để mà học hành cho nó được tiến bộ lên một chút. mình thấy mình còn tham sân si nhiều á, thì mình có nghĩa là đồng nghĩa là mình đã nhận ra những cái nhược điểm của mình rồi đấy, cái yếu điểm của mình rồi đấy, và những cái tật xấu của mình rồi đấy. Đó. Đức Phật nói rằng người xuất gia hay là người tại gia mà tu theo Phật mà luôn luôn quán tâm, hướng tâm vào trong, quán xét những ý niệm của mình, những suy nghĩ của mình và những lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động của mình để xem thì người đó mới là đi đúng con đường mà Phật đã đi, làm đúng con làm đúng những lời mà Phật đã dạy. Đấy, cho nên là chúng ta cũng nên hướng tâm vào trong. Càng ngày các quý vị tu cứ thấy lỗi của mình nhiều nhiều lên để mà sửa. Chúng ta thấy nha, chứ không phải là làm khiến cho lỗi của mình nhiều lên nhé. Nếu tu mà làm cho lỗi của mình ngày một nhiều lên là nguy hiểm đấy. Mà tu mà mình thấy càng ngày càng thấy cái lỗi của mình nhiều, từ lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động cho đến suy nghĩ, cái suy nghĩ là cái khó nắm bắt nhất mà chúng ta nắm bắt được nó, thì đây mới là điều quan trọng. Lời nói còn có thể gì dễ, vì nói thì nó còn phát ra âm thanh. Việc làm còn có thể gì thể dễ, vì chúng ta có thể thấy kết quả của nó. Những ý niệm rất quan trọng. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là vạn pháp do tâm tạo, tất cả các pháp đều do gì tâm mà tạo ra. Tâm mình là chủ, tâm mình tạo ra nghiệp. Cho nên ở đây chúng ta phải hướng tâm vào trong để nhìn nhận thấy từng mỗi niệm suy nghĩ của mình, xem nó có đúng với chính pháp hay chưa. Chắc chắn lúc đầu là chưa rồi. Khi lúc đầu chúng ta cứ hướng vào trong mà xem, trong 24 tiếng đồng hồ trừ lúc ngủ nghỉ chúng ta không biết gì ra, thậm chí ngủ rồi còn chúng ta còn chiêm bao cái xấu. Đấy, ngủ còn chiêm bao cái xấu các quý vị. Còn lúc ăn á, cũng chưa chắc chúng ta đã ăn đúng chính pháp đâu. Ăn còn nghĩ xấu, ăn còn khởi vọng tưởng, ăn còn khởi lòng tham. Ngon thì muốn ăn nhiều, xấu thì chê bai và hắt hủi bỏ đi. Đã đủ thứ. Đó, chúng ta thấy lúc ăn mà còn tạp niệm, ăn còn vọng động, ăn còn tham sân si như thế. Thậm chí lên tu còn gì ạ? Lên tu còn có tạp niệm. Thân ngồi trước Phật, miệng đọc kinh Phật, mắt nhìn kinh Phật, tay dở kinh Phật, thân ngồi trước điện Phật, ngồi trước tượng Phật, tượng Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư v.v. mà chúng ta vẫn còn tạp niệm. Cho nên chúng ta phải hướng tâm vào trong thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái đó nó vẫn còn hiện hữu, đang đầy rẫy trong mỗi chúng ta. Kể cả chúng tôi cũng vậy. Bây giờ hướng tâm được vào trong được một chút mới thấy rằng là mình nhiều tội lỗi lắm, nhiều sai quấy lắm, còn nhiều những điều mà chúng ta cần phải sửa chữa lắm, rất nhiều. Nói thật với các quý vị nhé, các quý vị cứ bình tâm lại mà hướng vào trong mà xem. Mỗi ý niệm của chúng ta, mỗi lời nói chúng ta, mỗi cử chỉ hành động chúng ta, mỗi việc làm của chúng ta sẽ thấy rằng lỗi lầm của chúng ta còn rất là nhiều. Tôi nói thật đấy, các vị cứ thử mà xem, bình tâm mà nhìn lại mà xem, quả thật chúng ta còn rất nhiều những tội lỗi, rất nhiều những lỗi lầm, những sai trái trong cuộc sống này chúng ta cần phải sửa chữa. Đó, đấy mới là người tu đấy, chứ không phải là tu là cứ hàng ngày là lên đọc kinh, hoặc là tu là được tấn phong hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, nữ si, ni sư, đại đức, tăng ni, là đấy là tu đâu. Không phải là tu các vị thọ lên năm giới, là bát quan trai giới, thậm chí là bồ tát giới tại gia là tu đâu. Không phải. Cái đấy chỉ là một phần thôi. Đấy là hình thức thôi. Là nghi lễ là hình thức để trao truyền giới tướng, giới thể để chúng ta nương vào để tu tập thôi. Còn tu tập nó ở hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thậm chí là hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng sát na trong cuộc sống cơ. Đấy, cho nên ở đây mới nói, cụ Chu Lao An Sĩ mới nói là lấy lời Khổng Tử, vì cụ là xuất thân từ nhà nho mà. Cho nên là cụ lấy cả nho học ở đây để giáo hóa những kẻ sĩ theo nhà nho, theo Phật nữa. Thì còn cụ vốn là người theo Phật rồi, thì nhà nho theo Phật rồi thì đương nhiên rồi. Lấy Phật ở đây thì giảng đến 90% về Phật rồi. Thỉnh thoảng cụ lấy nhà nho vào để giải thích, để cho những người học nho họ thích, họ hoan hỷ. Vì vậy đây cụ nói là đấy, Khổng Tử bảo rằng khắc phục cái chỗ xấu của chính mình chứ không nên công kích chỉ trích vào cái chỗ xấu của người khác. Lại nói nghiêm khắc với chính mình mà giảm bớt sự chê bai trách móc người khác. Nên nghiêm khắc với chính mình, nên nghiêm khắc với chính bản thân mình, đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, nói năng động tĩnh vân vân, lúc nào cũng nên để ý các hành động ấy của mình đã phù hợp với oai nghi của Đức Phật chưa. Đức Phật dạy chúng ta các oai nghi, nói ít lại thì gọi là có 24 oai nghi, nói nhiều thì có gì 80,000 oai nghi, rồi 84,000 oai nghi, rồi 3,000 oai nghi, 80 tế hạnh vân vân, có rất nhiều gì những cái pháp số đưa ra tùy theo căn cơ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Nói bậc hạ là gì, là 24 oai nghi, nói bậc trung là 3,000 oai nghi, nói bậc thượng là 84,000 oai nghi, hoặc là 80,000 oai nghi, 84,000 tế hạnh vân vân. Đó, đấy là tùy theo khi nói bậc thượng, bậc trung, bậc hạ vậy. Đó, thì chúng ta cứ giữ được 24 oai nghi của bậc hạ đã là giỏi lắm rồi, đã là tốt lắm rồi. Đấy, còn nếu mà tiến lên được 3,000 oai nghi của bậc trung nữa thì càng quý hóa. Lên được 84,000 oai nghi tế hạnh của bậc thượng nữa thì chúng ta gần thành Phật đến nơi rồi. Đấy. Thôi nhưng mà trước mắt thành Phật hay thành Bồ Tát thì chưa biết đâu, có thể là còn xa hoặc là ngay kiếp sau khi chúng ta được vãng sinh. Nhưng đó là chuyện về sau, còn chuyện ngay bây giờ chúng ta cần phải làm, đó là phải nghiêm khắc với chính mình. Đây là việc tốt, nghiêm khắc với chính mình và giảm bớt cái sự chê bai chỉ trích trách móc người khác đi. Nói tóm lại là Phật cũng nói là chỉ nên nhìn, nhà Phật chúng ta nói là chỉ nên nhìn vào lỗi mình, đừng có nhìn vào lỗi người, là như thế. Hàng ngày chỉ nên quán xét thân tâm, hành động, việc làm, lời nói của mình, ý nghĩ của mình để mà tu sửa, đừng có rong ruổi chạy ra ngoài, rồi cuối cùng rốt cuộc chẳng khác gì như kẻ cưỡi ngựa xem hoa, gãi ngứa ngoài giày, nghèo khó đi đếm tiền cho gì ông chủ mà thôi, rốt cuộc không phải là của mình. Rồi các bậc hiền thánh xưa kia cũng như ngày nay có muôn câu ngàn lời răn nhắc, thầy đều khuyên ta phải tự xét lỗi mình, biết tự xét lỗi ắt lúc nào cũng luôn tự lo việc sửa mình, chẳng còn thời gian đâu để mà chê trách cho người khác nữa. Đấy, chú lão an sĩ ngài giải thích rộng thêm là từ ngàn các bậc tiên hiền cổ đức thánh nhân từ xưa cho đến nay, muôn ngàn câu ngàn lời răn nhắc chúng ta, đã có muôn ngàn câu ngàn lời răn nhắc chúng ta rồi, thầy đều khuyên chúng ta là phải tự xét lỗi mình, tự biết ra xét lỗi mình thì lúc nào cũng luôn luôn tự lo phản tỉnh, lo sửa mình, chứ còn đâu thời gian nữa để mà lo gì, lo nhìn vào lỗi người để mà trách móc người khác, người ta nữa. Đấy, đấy là việc làm của bậc thánh, của bậc hiền nhân quân tử. Còn phàm phu nếu chúng ta không làm được cái điều đó mà cứ đi nhìn lỗi của người, mà lỗi của mình không muốn nhìn hoặc không nhận ra nó mà cứ thế là làm, thì đó gọi là gì? Bậc tiểu nhân vậy. Bậc tiểu nhân nhưng mà đội cái lốt quân tử vậy. Giống như gọi là các cụ ngày xưa nói là ban ngày thì là chuột, còn ban đêm thì là rơi vậy. Gọi là đầu rơi thân đầu chuột thân rơi vậy. Kiểu thế. Lỗi lầm của người ta có thì là cố ý, có khi là cố ý. Lỗi lầm của người ta có khi là cố ý, cũng có lúc chỉ là vô tình. Nhưng lỗi vô tình rất dễ tha thứ, những lỗi cố ý thật khó dung tha. Nhưng người học đạo quyết chí nuôi dưỡng lòng khoan thứ, lại nên chú ý đến việc dung thứ cho những lỗi cố ý của người khác. Nếu người phạm lỗi cố ý còn có thể tha thứ được, huống chi là kẻ phạm lỗi vô tình ư? Đó, ở đây chú lão an sĩ nói rằng lỗi lầm của người ta có khi là cố ý hoặc có khi là gì? Là vô tình. Đó. Những lỗi vô tình thì rất dễ tha thứ rồi. À, rồi cụ nói luôn là gì? Còn những cái lỗi gì? Những cái lỗi gọi là cố ý, người tu chúng ta cũng phải dung tha vậy, cũng phải tha thứ vậy. Đấy. Chúng ta thì thấy cái lỗi của người khác, thậm chí cái lỗi cố ý của người ta đó, nhưng người ta, mình là người tu hành thật sự á, thì cũng phải nên á, tha thứ cho họ vậy. Vì sao? Vì từ bi vậy, vì bình đẳng, vì bác ái, vì yêu thương, vì lòng nhân hậu và khoan dung độ lượng của nhà Phật chúng ta vậy. Lại vì muốn cho hòa hợp tăng vậy, muốn cho hòa hợp đại chúng vậy, muốn chung sống với nhau cùng trong một trụ xứ, cùng trong một cương giới, và cùng trong một, mình có nói nôm na là một ngôi chùa đi, nếu người xuất gia, cùng trong một quốc gia đi, nếu như là gì, là người Phật tử tại gia và tăng ni chúng ta, cũng như là người tôn giáo theo đạo Phật và người các tôn giáo bạn vậy, hay là người không theo tôn giáo vậy, vân vân. Nếu chúng ta là người tu hành thật sự, ở đây cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát nói rằng chúng ta nên tha thứ cho tất cả những người phạm lỗi vậy. Cái lỗi cố ý của họ ta còn tha thứ được, thì huống chi là những cái lỗi gì vô tình ư? Đấy. Chúng ta thấy những cái lời dạy của các cụ, các vị Bồ Tát, chúng ta thấy thật là chí tình chí lý vậy. Thật là dung hợp với lời Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cách đó khi Ngài còn ở tại thế vậy. Cách đó rất lâu khi Ngài còn tại thế vậy. Sự việc, khi sự việc nghiêm trọng đến mức không thể dung thứ, mà ta muốn dung thứ thì quả nhiên sẽ rất khó khăn. Nhưng cũng không thể không cố gắng hết sức. Vậy có thể dùng cách nào để khởi tâm tha thứ những trường hợp này? Đấy, ý là cụ đưa ra cái câu hỏi, vừa hỏi và sau rồi cụ sẽ đáp cho mà xem. Cụ nói rằng khi những sự việc nghiêm trọng đến cái mức gì không thể dung thứ được, mà ta muốn gì dung thứ thì quả nhiên đây là một việc khó khăn. Đúng như vậy, những cái sự việc nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, rất rất nghiêm trọng mà không thể tha thứ được. Nhưng ở đây là nói mà ta lại muốn tha thứ cho họ thì quả nhiên này là thật là khó vậy. Dung thứ cũng được mà tha thứ cũng được. Chứ từ dung thứ với từ tha thứ, từ tha thứ thì nó là một chiều thôi. Tha thứ xong coi như là xong, đã tha thứ cho anh xong. Nhưng dung thứ nó còn có thêm một ý nghĩa nữa. Nó bao gồm cả gì ạ? Không chỉ ta tha thứ cho gì cho ông, mà ta còn có thể dùng ông nữa. Đấy, kiểu như thế gọi là dung thứ. Dung tức là dùng mà, là dùng lại. Dung tức là dùng lại. Đấy, người ta dịch để cái chữ dung thứ nó còn cao hơn cả tha thứ nữa cơ. Tha thứ chứ gọi tha thứ xong là thôi, ông có lỗi xong tôi tha thứ cho anh. Thôi còn có thể là tôi với anh gì chẳng hận thù gì nhau nữa, cũng chẳng chơi với nhau nữa, chẳng nói chuyện với nhau nữa, chẳng ở cùng với nhau nữa. Nhưng mà tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng xong rồi tôi với anh gì không gặp mặt nhau nữa, không nói chuyện với nhau nữa, không gây gổ với nhau nữa, không chung sống cùng nhau nữa, vân vân. Tha thứ thì nó chỉ ở trong cái phạm vi đấy. Nhưng còn dung thứ thì tôi tha thứ cho anh, nhưng tôi gì ạ, vẫn để cho anh gì chung sống cùng với tôi, cùng một gia đình, cùng một ngôi chùa, hoặc cùng một gì quốc gia, cùng một đất nước, vân vân. Đấy, tôi vẫn gì cho anh một con đường sống, cho anh một con đường sống, cho anh một con đường để cho anh cải đổi, để cho anh phản tính, anh có thể thay đổi, anh cho anh cơ hội đấy, kiểu như thế. Cho nên đấy gọi là dung thứ, cao thượng hơn, cao thượng hơn tha thứ. Dung thứ lại còn cao thượng hơn tha thứ một bậc, đó là cho họ một cơ hội ở ngay bên cạnh mình, thậm chí là ví dụ trong chùa thì ngay trong ngôi chùa của mình để chung sống. Ví dụ như trong các Phật tử chúng ta trong đạo tràng chẳng hạn, thì là một ai đó vi phạm cái lỗi gọi là quá lớn, không thể tha thứ được, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi, cho họ một cơ hội. Là chúng sinh mà, đã là chúng sinh thì còn lỗi lầm chứ làm sao mà đã hết được. Đấy, làm sao đã hết được, vẫn còn lỗi lầm. Cho nên thôi, tha thứ cho gì, cho vị một lần, Nhưng mà lúc đầu chúng ta định là đuổi ra khỏi đạo tràng, nhưng mà xong rồi thì lại thôi, cho một cơ hội. Thấy họ đến là ăn năn nọ hối cải, thôi thì cho một cơ hội ở lại trong đạo tràng để theo dõi xem họ có thay đổi thật không. Nếu thay đổi thật thì thôi thì cũng dung thứ họ, còn không thay đổi thật lúc đó thì có thể chỉ tha thứ thôi chứ không dung thứ nữa. Đấy, cách đó. Thì ở đây chúng ta thấy là cụ Chu Lo An Xí cụ chỉ dạy như thế nào. Cụ nói rằng những việc rất khó có thể dung thứ được mà chúng ta thì cố gắng để hết sức mình ấy, để dung thứ cho họ, vậy thì phải dùng bằng cách nào, dùng bằng cách nào để có thể dung thứ được cho họ. Cụ nói đây, một là hãy nghĩ đến việc người phạm lỗi kia chỉ vì không đủ trí tuệ, tức là cái tội của họ nó quá lớn không thể dung thứ được, nhưng mà nhà Phật thì bảo từ bi mà vẫn cố để xét tất cả những cái yếu tố để họ tạo ra những cái tội lỗi, gây ra cái tội lỗi đó, xem có một cái gì đó để cho chúng ta dung thứ cho họ được không. Thì cụ Chu Lo An Xí bảo rằng thôi hãy nghĩ đi, hãy nghĩ rằng cái người phạm lỗi kia chỉ vì họ không đủ trí tuệ thì là họ ngu si vậy, cho nên họ mới phạm một cái tội ác tày trời như thế, tội phá pháp phá tăng như thế, vân vân. Cho nên thôi, chấp gì, chấp người khôn ngoan chứ chấp gì kẻ ngu si. Lúc đây này lại phải nghĩ như thế, để thôi, coi như họ là kẻ ngu si vô trí, cho nên họ mới phạm tội như thế. Để thôi, ta là may mắn hơn họ, ta hiểu biết hơn họ, ta có trí tuệ hơn họ, cho nên ta không chấp họ. Nếu ta chấp họ mà ta gì cũng lại giận dỗi họ thì hai người bằng nhau cả nút à, cá mè cả một lứa hay sao. Cho nên nghĩ như thế thì mình có thể gì dung thứ được họ vậy, tha thứ được cho họ và dung thứ họ được nữa vậy. Đó là đầu tiên đấy, cụ Chu Lo An Xí nói là nên là nghĩ rằng họ là người không có trí tuệ cho nên họ mới phạm như thế, thì có thể tha thứ và dung thứ được vậy. Thiên hạ đa phần đều là những người tầm thường dung tục, sao ta lại muốn đem những chuẩn mực của bậc thánh mà trách cứ người khác. Đó. Ở đây ấy, cái nghĩ thứ hai là nghĩ rằng những người trong thiên hạ phần lớn là gì? Là những người dung tục. À, nay ta sao có thể lấy cái chuẩn mực, cái thước đo của bậc thánh hiền mà trách cứ những cái người dung tục ấy, những cái người phàm phu ấy, những cái người ngu si ấy. Cho nên là thôi, ta không chấp họ, tha thứ cho họ, dung thứ họ nữa vậy. Nếu không tha thứ được cho người kém hiểu biết thì hóa ra chính ta mới là gì? Là người thiếu trí tuệ. Đấy, chúng ta thấy đấy là đến cái mức mà chúng ta phải tự quán xét lấy mình. À, nói rằng họ là người không có trí tuệ rồi, họ là người dung tục ở thế gian rồi, họ là người phàm phu đích thực rồi. Nay ta không thể đem gì, đem cái chuẩn mực của thánh nhân xuất thế và thánh nhân thế gian, thánh nhân xuất thế gian để có thể bắt họ phải theo cái khuôn vàng thước ngọc đó được, nó phải từ từ. Cho nên nay ta là người có trí tuệ thì không thể lại hành xử như những người không có trí tuệ, những người mà dung tục ở thế gian được. Cho nên quán xét như thế, dùng pháp môn để quán tưởng như vậy, và chúng ta có thể từ đó có thể tha thứ cho họ được vậy. Hai là nghĩ đến việc mạng người ngắn ngủi. Đã, lúc đầu là nghĩ, một là nghĩ đến là họ là không có trí tuệ, là người thế gian dung tục vân vân đó. Thứ hai là chúng ta nghĩ rằng mạng người ngắn ngủi, người sống trong đời này ngày qua tháng lại khác nào như bóng câu qua khe cửa hay là qua song cửa đó. Một ngày trôi qua là một tuổi thọ đã ít đi một ngày rồi, khác nào tử tù đang trên đường ra pháp trường, mỗi bước chân đi là một bước đến với cái chết rồi. Đối với mạng người ngắn ngủi như thế, sao ta có thể gì khởi lòng, sao ta có thể không khởi lòng thương xót họ được. Đấy, ở đây Chu Lo An Xí lấy cái ví dụ thứ hai nữa và nói rằng gặp người mà có tội không thể dung thứ được tội nó quá nặng, quá lớn, quá phi, quá phạm thượng chẳng hạn, thì chúng ta phải quán cái pháp thứ hai, đó là nói rằng quán về nghĩ rằng cuộc đời con người chỉ là ngắn ngủi vậy. Mạng sống ở trong đời này của con người ta ngày qua tháng lại nào khác như bóng câu có khe cửa, tức là cái bóng mặt trời nó ngả về đằng tây đó. Cái khe cửa thì nó đi rất là nhanh vậy, đi từ nó đi vùn vụt ra, đi ra vậy. Tuy không phải đi vùn vụt như ô tô xe máy nhưng mà nó đi cũng rất nhanh vậy. Một ngày trôi qua là một ngày gì? Chúng ta giảm đi tuổi thọ một ngày rồi. Một tháng trôi qua là chúng ta giảm tuổi thọ một tháng rồi. Một năm trôi qua là chúng ta giảm tuổi thọ đi một năm rồi. Cũng giống chẳng khác nào những người gì? Những tử tù mà phải đi ra pháp trường vậy. Mỗi một bước chân đi là một bước gì? Gần tiến gần cái chết hơn. Tôi nói thêm là chẳng khác gì con vật bị gã đồ tể dắt ra lò mổ vậy. Cũng mỗi một bước chân đi là một bước chân gần đến với cái chết hơn. Cho nên hãy quán là gì? Mạng người vô thường, cuộc đời con người ta ngắn ngủi như thế, làm gì mà không tha thứ cho họ, phải khởi cái lòng thì từ bi thương xót mà tha thứ cho họ, cho họ cơ hội để thay đổi vậy. Đấy, cái thứ hai như thế. Thứ ba là phải nghĩ đến sự sai lầm của người khác chính là phương thuốc giúp cho ta sửa đổi chính mình vậy. Cụ nói rằng những sai lầm của người khác đó chính là gì, là phương thuốc hay để chúng ta gì chữa cái bệnh sai lầm của mình vậy. Từ trước ta dù có lỗi cũng thường không tự biết được, nay nhìn thấy lỗi của người, nhờ đó có thể tự soi xét phản tỉnh trong lòng. Cho nên người ấy có thể xem như thầy ta, sao dám đem lòng xét nét mà trách cứ họ ư? Đấy, tức là phải dùng cái pháp thứ ba, đó là quán rằng coi như là thường nghĩ đến cái sự sai lầm của người khác chính là bài thuốc hay để chữa sửa chữa cái lỗi lầm cho mình vậy. Đó. Rồi cụ nói là từ trước đến nay dù có lỗi, dù ta có lỗi thì cũng không thường tự biết được, nay nhìn thấy lỗi của người mới tự soi xét phản tỉnh được lại lòng mình. Vì vậy cho nên mình coi cái gì, coi cái người lỗi lầm kia như là người thầy của mình vậy. Bây giờ lại quay ngược lại họ như là người thầy để phản tỉnh cho mình. Do có thấy cái lỗi lầm của người, mình mới phản tỉnh lại mình, mình cũng quản cái xấu ấy, hoặc mình cũng quá quản những cái xấu khác, vân vân. Cho nên mà người mà phản tỉnh cho mình, nhận ra cái lỗi lầm của mình thì đó chính là thầy của mình vậy. Đấy, người học Phật, Bồ Tát đấy các quý vị. Hành Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh chính là như thế. Biết tận dụng tất cả các cơ hội, các nhân duyên, các kiến thức, các thấy nghe hay biết, các cái thấy cái nghe cái hay cái biết của mình để phản tỉnh lại mình. Cho nên là từ cái chỗ họ là kẻ thù, họ là những người chúng ta muốn đánh, muốn giết, muốn mắng, muốn mỏ, muốn từ mặt họ, vân vân. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại nhìn lại, rồi coi họ như người thầy của mình. Vì nhờ có họ mà mình phản tỉnh trở lại, mình thấy là mình có lỗi thì mình sửa, và mình không phạm vào những cái sai lầm của người ấy vậy. Và coi họ như là như người thầy của mình vậy, đã coi họ như người thầy đem lại cho cái mình cái lợi lạc là biết được cái lỗi lầm của chính bản thân mình, cớ sao mình lại còn có thể gì xét nét để trách móc họ nữa. Vậy thì thôi, dung thứ cho họ đi, vì họ gì xứng đáng là người thầy của chúng ta, vì nhờ có họ mà chúng ta phản tỉnh được những cái sai lầm, những cái việc làm chưa đúng của mình, lời nói ý nghĩ chưa chuẩn mực của mình. Đó, cái thứ ba. Đấy, chúng ta thấy là đấy là ba điều mà Chu Lo An Sĩ Bồ Tát nói rằng nếu mà gặp vào cái trường hợp mà không thể dung thứ được thì chúng ta cũng phải cố gắng mà dung thứ. Nên quán xét ba cái pháp mà thầy vừa nói trên với chúng ta, nhắc lại lời của Chu Lo An Sĩ để nhắc nhở chúng ta, đó chính là dùng ba cái pháp đó thì có thể chúng ta tha thứ và dung thứ được cho người có lỗi vậy. Nếu khởi tâm suy xét như trên, ắt sẽ có thể tha thứ cho những điều rất khó tha thứ. Cho nên khi chưa thể khỏi, khi chưa thể khởi tâm tha thứ thì tâm tính thường nóng nảy, bực dọc. Sau khi đã tha thứ được cho người thì tự nhiên trong lòng ta được bình an, được hoan hỷ. Tâm tính nóng nảy thì trước mắt tự thấy đầy rẫy chông gai, dù con sâu con kiến cũng đủ làm chướng ngại trên đường rồi. Tâm an ổn thì rào chắn ngay trước mặt dựng lên, tự nhiên mở rộng tâm hồn, dù kẻ xung khắc với ta cũng có thể cùng chung đường tiến tới phía trước vậy. Chúng ta thấy đây là lời Chu Lão An Sĩ ngài đúc kết lại và bảo chúng ta rằng nếu khởi tâm suy xét như trên, tức là ba pháp quán trên đó vừa nói đó, áp sẽ gì có thể tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của người khác kia vậy. Cho nên khi chưa thể khởi tâm tha thứ thì tâm tính gì chúng ta thường nóng nảy, có đúng không? Khi chúng ta mà đang giận ai đó, chưa tha thứ cho ai đó thì cứ nhìn thấy mặt nhau là ghét rồi. Các Phật tử ở nhà mà cứ vợ chồng cãi nhau mà chưa tha thứ cho nhau được á, nhìn thấy nhau là như con chó con mèo rồi, đúng không? Chúng ta thấy con chó con mèo nhìn thấy nhau nó muốn cắn nhau, nó đuổi nhau mà nó hầm hừ, mà con mèo thì gầm gừ, con chó thì sủa, đúng không? Đấy, cho nên vợ chồng với nhau người ta bảo cơm không lành canh không ngọt, người ta bảo sống với nhau như chó với mèo ấy. Nhưng khi mà tha thứ rồi thì lại đâu vào đấy. Khi mà chưa tha thứ thì chấp nhau từng lời nói, để ý nhau từng cử chỉ hành động, ánh mắt các quý vị. Đúng như thế đấy, các vị nghĩ xem có phải không? Vợ chồng mà khi đang giận nhau, hay là mẹ con, hay là bố con, hay là anh em, hay là bạn bè, mà khi đang giận nhau, để ý nhau từng cử chỉ lời nói và hành động, xem nó có nói xấu gì mình không, xem nó nói gì, nó có báng bổ gì mình không, xem nó có gì, nó có làm gì tổn thương đến gì mình không, vân vân và vân vân. Cho nên là vì vậy mà lúc nào cũng cảm thấy là nóng nảy và bực dọc. Và nhưng sau khi chúng ta tha thứ được cho họ rồi á, coi họ như là người thân của mình, như người bạn của mình, như người nhà của mình rồi á, thế thì không còn cái những cái tâm bực dọc nóng nảy á, sân hận nữa. Tất cả nó đều là thanh lương, mát mẻ, an ổn, hoan hỷ, khoái lạc khi gì được chung sống với nhau vậy. Đấy, cho nên trong nhà Phật chúng ta mới có gì, Đức Phật mới dạy về tứ vô lượng tâm là như thế. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm là như thế. Đấy, Đức Phật có bốn tâm vô lượng, đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Đấy, từ bi hỷ xả, bốn vô lượng tâm ấy Phật dạy chúng ta thì muốn thành tựu quả vị vô thượng bồ đề thì cần phải thực hành vậy. Chúng ta chưa thể một ngày một kiếp có thể làm trọn vẹn cái bốn tâm vô lượng ấy, nhưng cũng phải thực tập dần dần để sau này khi chúng ta viên mãn công đức, chúng ta thành Phật thì có của đấy, có của để dành đó, lấy ra để dùng vậy. Lúc đó là thường trực sẵn trong tâm chúng ta rồi. Bất cứ là gì, một ai đó muốn hà náo hại chúng ta vẫn không khởi tâm oán hận mà khởi tâm từ bi thương xót họ vậy. Ai đã phạm lỗi với ta, thậm chí muốn giết ta, như là Đề Bà Đạt Đa muốn giết Phật ấy, Đức Phật ấy, không chỉ có tha thứ dung thứ mà Đức Phật lại còn còn rất là hoan hỷ khi mà đến thăm bệnh Đề Bà Đạt Đa lần cuối cùng vậy. Đó, rồi là còn thuyết pháp gì cho Đề Bà Đạt Đa nghe. Đề Bà Đạt Đa lúc đó mới thì nằm trên trên gối ở trên bàn tay của Đức Phật, lúc đó mới khóc rưng rức ra, mới cảm động, mới nghĩ rằng cả đời mình phá Phật. Khi ở trong hoàng cung thì anh em thì phá nhau, đến với đạo cũng tìm cách phá Phật, nhưng bây giờ Đức Phật thì mình nằm ốm sắp chết, Phật biết, Phật lại đến thăm mình, là an ủi mình, động viên mình, thuyết pháp cho mình nghe. Phật lại không có một cái chút xíu đó là cái tâm gọi là bực tức và thù hận cả. Quả thật là gì ạ? Từ trước đến nay ta đã nghĩ sai về gì ạ? Về Đức Phật. Cho nên nước mắt của ngài chảy ròng ròng ra và gì? Và trong tâm phát lồ sám hối. Vì vậy mà sau này Đức Phật mới thọ ký cho gì? Cho ngài được thành Phật, cho Đề Bà Đạt Đa được thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa đó. Chính vì một giây phút mà cuối đời biết ăn năn, biết sám hối ấy. mà Đức Phật thì thọ ký cho thành Phật, rồi cũng là do nhân tu nhiều đời nhiều kiếp nữa. Có thể là Đề Bà Đạt Đa ngày hành hạnh gọi là nghịch hạnh Bồ Tát đó, chúng ta phàm phu không biết được. Các ngài thì hiện nghịch hạnh Bồ Tát đó, để Phật càng vượt qua các nghịch hạnh đó thì Đức Phật lại càng gì, càng nổi tiếng, càng thể hiện được tất cả cái lòng nhân từ, đức độ bao dung, bốn tâm vô lượng của Đức Phật đấy là không phải ai cũng có thể làm được vậy, vân vân đó. Hơn nữa, nếu không thể dung thứ cho người có lỗi, ắt phải cùng người ấy tranh biện hơn thua, khiến cho động lòng tự ái, phải tìm mọi cách để biện bạch. Vì thế nên muốn người không mắc lỗi nữa, nhưng thực tế họ càng phạm lỗi nhiều hơn. Ngược lại, nếu có thể tha thứ lỗi của người, ắt sẽ khiến cho người ấy tự thấy xấu hổ. Dù ta không cầu cho người ấy không mắc lỗi, nhưng người ấy cũng tự nhiên ít phạm lỗi hơn vậy. Đó. Cái này ở Việt Nam chúng ta thời nhà Trần có câu chuyện rất hay các quý vị. Đó là Đại tướng quân Trần Khánh Dư. Đại tướng quân Trần Khánh Dư trong cuộc chiến chống quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai, ông có công rất lớn, sau đó thì vì có công lớn, vì vậy mà sau khi giải phóng đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai rồi, ông có công lớn cho nên vì vậy mà cũng nghênh ngang. Đi về thì nói rằng đi vào trong cung làm nhiều những cái việc mà nghênh ngang, cho nên bị Trần Thánh Tông là tước hết tất cả những cái bổng lộc và không cho ở trong hoàng thành nữa, và đuổi ra ngoài để làm dân. Thế cho nên cần Trần Khánh Dư phải đi ra ngoài để đi buôn, đi bán than đó, đi bán than để sinh sống, bán than để sinh sống. Và sau này Trần Thánh Tông truyền ngôi lại cho con đó, trai là Trần Nhân Tông, tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, lúc đấy chưa xuất gia, làm vua, lên làm vua. Thế một hôm Trần Nhân Tông á, thì lúc đó là biết là quân giặc Nguyên Mông chuẩn bị sang đánh phá đất nước Việt Nam chúng ta lần thứ ba. Đất nước chúng ta lúc này đang rất cần những người tài. Cho nên Trần Nhân Tông một hôm đi đốc thúc quân sĩ ở bến Bình Than á, ở bến Bình Than. Mới thấy là một cái người là mặc quần áo là gì? Rách rưới, trên mình đội cái mũ lá và dùng cái khăn che kín mặt đi, nhưng mà Trần Nhân Tông vẫn nhận ra đó chính là gì? Là tướng quân Trần Khánh Dư ngày xưa. Cho nên là Trần Nhân Tông là sai người cho thuyền là đuổi theo. Sau khi đuổi theo được kịp con thuyền nhỏ của Trần Khánh Dư rồi mới mời Trần Khánh Dư lên thuyền, rồi đưa quần áo cho mặc. Và Trần Nhân Tông lúc đó mới nói với Trần Khánh Dư rằng thôi tất cả những cái việc ngày xưa thì đều bỏ qua hết. Bây giờ đất nước đang hoạn nạn thì tất cả những người dân ở trong đất nước này đều phải cùng nhau chung sức chung lòng để mà đánh giặc. Tất cả những cái lỗi lầm của ngươi ngày xưa chấm đều có thể tha thứ hết, bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm ấy, và nay chấm phục chức cho ngươi, và mong rằng ngươi hãy toàn tâm toàn ý để cùng với chấm, cùng với quần thần, rồi nhân dân để mà đánh tan cái ý đồ xâm lăng của quân giặc Nguyên Mông phương Bắc lần thứ ba. Trần Khánh Dư nghe thấy Trần Nhân Tông nói như thế, vua Trần Nhân Tông nói như vậy, lòng rất cảm động, rưng rưng, rơi lệ và quỳ xuống và xin nguyện thề là sống chết để báo đáp cái quốc ân đối với dân tộc, đối với quốc gia, báo đáp cái ân điển của bệ hạ đã tin dùng và đã tha thứ cho thần. Và cuối cùng đó, Trần Nhân Tông phục lại toàn bộ cái chức là tướng quân cho cầm hẳn một cái đại quân, hẳn một cánh quân và để đi chặn giặc, để đánh giặc. Và cái lần đánh giặc rồi đó có công, lần quân Nguyên Mông đến lần thứ ba đó là Trần Khánh Dư là có công đánh tan, là cướp được toàn bộ lương thực của nhà Nguyên, của giặc Nguyên Mông đó. Đem vào cửa biển một cái là Trần Khánh Dư ra đoán đánh. Đánh lần thứ nhất đó, thì không đánh được. Xong rồi là Thượng Hoàng Trần Thánh Tông mới là muốn trị tội. Kiểu nói với Trần Thánh Tông là đã cho cơ hội rồi mà vẫn không cố cố gắng đến hết sức mình để chống giặc, mà lại mới bắt đầu đánh một trận đã gì, đã chạy rồi, đã thua chạy rồi. Thế bắt đầu cho quan ở triều đình ra ngoài Quảng Ninh ấy, người ta đang đánh đoán đánh ở biển, cửa biển ở Quảng Ninh. Thế mới cho cái vị quan ra để kiểu như là thu lại ấn tín, là không cho làm tướng nữa, mà có cái là lại còn bắt về để xử trảm á. Thế là lúc đó cái vị quan ấy đi thì cũng là bạn của Trần Khánh Dư ngày xưa. Cho nên đi ra thì Trần Khánh Dư bảo là xin là Hoàng Ân. Xin Hoàng Ân tức là xin Thánh Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đó và Đức Vua Trần Nhân Tông đó cho gì? Cho thần xin 3 ngày nữa. Xin 3 ngày nữa, nếu mà không phá được quân giặc thì thần sẽ gì, tự mang đầu về, sẽ tự dâng đầu mình lên á, cho ngài mang đầu của thần về để tạ tội. Cho nên là Trần Khánh Dư cùng với quân lính là quyết một trận sinh tử sống mãi, sống thì mang lại cái cơ hội để cho quân dân nhà Trần đánh phá tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ 3, còn thua thì thôi tự dâng đầu lên. Cho nên là trong vòng 3 ngày diệt sạch gần như toàn bộ cái quân lính mà chở lương thảo theo đường biển và theo đường trên cạn đi theo từ cái cửa khẩu Bắc Ninh Móng Cái đấy, đi vào cướp sạch lương thực luôn. Khi đó mà quân Nguyên Mông đi từ ở trên mạn Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang, các cửa khẩu ở trên đó đi xuống còn không biết, đi theo con sông vào, đi theo con đường nhánh đi sông Hồng Hồng vào đó, sông Lô, sông Hồng ấy, mấy con sông đó để đi vào á, mà còn không biết là quân của mình vẫn chuyển lương thực từ ở cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh đi vào, mình nói bây giờ cho dễ hiểu đi, đó, mang từ đó vào còn chưa biết là bị mất hết quân lương. Cho nên là cứ thế nó tiến vào thôi, cuối cùng vào không có lương thảo, cuối cùng lần thứ 3 chúng ta thế, không có lương thảo thì chết thôi. Chúng ta biết một ngày bao nhiêu vạn quân mà không có lương thảo thì chết. Đi vào trong dân cướp bóc thì dân họ lại đánh du kích cho. Cho nên cũng phải thì phải sợ và bỏ chạy vậy. Cuối cùng chúng ta thấy cuối cùng phải đại bại lần thứ 3. Đó. Cũng nhờ vào cái lòng khoan dung tha thứ độ lượng của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mà dùng lại được một con người, một vị tướng tài như là Trần Khánh Dư. Chúng ta thấy đấy, cho nên mà một người thì lại thực sự là trung quân ái quốc, nhưng là trước đây thì có những cái lỗi nhưng bây giờ biết sửa lỗi, sau khi được tha thứ thì biết sửa lỗi mà gì, lập được công lớn vậy. Nên lần đấy mà không cướp được hết lương thảo của giặc thì còn không biết là như thế nào. May cướp được hết lương thảo, mình là vừa có lương thực để nuôi quân, vừa lại gì khiến cho quân địch mất hết lương thảo, để chúng ta biết mà đói thì đánh giặc cái gì nữa các quý vị, ăn không có thì đánh giặc cái gì, hàng ngày đều phải vào dân để cướp bóc, rồi bị dân họ xua đuổi, họ đánh cho, thế thì làm sao mà có thể tâm lý đâu để mà đánh giặc nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu có lòng bao dung để dùng người thì đây cụ Chu Loan Sĩ nói rằng thì cũng nên tha thứ và khoan dung tha thứ cho họ vậy, cho họ cơ hội để sửa chữa vậy. Vì khi mà thì họ mà được cái lòng khoan dung tha thứ của chúng ta rồi thì họ sẽ nhìn lại cái lỗi lầm của người, họ sẽ thấy tự hổ thẹn và họ sẽ ngày đêm để lo để báo đáp cái công ơn vậy. Tất nhiên đây cũng phải không phải người nào làm được điều đó, có người thì không làm được điều đó các quý vị. Có người thì lại lợi dụng cái điều đó để cướp này, cướp ngôi như là Hồ Quý Ly ấy. Hồ Quý Ly cướp ngôi của nhà Trần ấy. Mấy lần nó lỗi lầm mà gì mà những cái đời vua trước ấy, là tha thứ gì cho Hồ Quý Ly rồi. Thậm chí Hồ Quý Ly ấy còn quỳ xuống ấy, xin van và khóc lóc rằng ấy, đầu thần có thể rơi xuống đất, máu óc của thầy, xương tủy của thần có thể gì là vấy giải ra hết ở trong cái gì cái kinh thành này cũng không thể nào mà báo đáp được hoàng ân của gì của nhà Trần. Thế nhưng mà đến khi về cuối gì, vẫn mưu đồ để cướp ngôi đấy. Cho nên đối với bọn tiểu nhân, phải nói thật với các quý vị là không, người tu chúng ta thì buông, nhưng mà ở ngoài đời á cũng phải đề phòng bọn tiểu nhân vậy. Ở ngoài đời chúng ta phải đề phòng bọn tiểu nhân, không có là chúng ta mất nhà mất nước lúc nào không hay. Các cụ ngày xưa nói là giàu về bạn sang về vợ hả? Cái gì đấy, giàu về bạn sang về vợ đúng không, có phải đúng câu đấy hả? Nhưng mà gặp mà ông bạn mà nó sở khanh, nó lừa đảo á, cho nó một vài cơ hội mà nó không tha, nó vẫn không thay đổi á, mà chúng ta vẫn cứ dùng nó, thì chúng ta đi ra đê mà ở lúc nào không biết. Có khi vợ chúng ta cũng mất về nó, nhà cửa tài sản chúng ta cũng mất vì nó đấy, có không? Có. Khoảng chục năm trước tôi có một cái anh cũng là giám đốc một công ty nó nhỏ nhỏ thôi. Hai anh em chơi với nhau từ bé, cùng quê, cùng đi học trên Hà Nội, cùng học một trường luôn, và cùng ra trường và cùng đi làm với nhau, góp vốn làm với nhau. Từ một cái chỗ là không có gì, hai bàn tay trắng, anh em gây dựng cơ đồ với nhau, đến khi mà thành một công ty có được 4-50 công nhân rồi. Đi làm cái nghề gọi là buôn bán bất động sản đó. Buôn bán bất động sản có bốn mà có đến 40-50 nhân viên giao dịch, thế cũng như vậy là lớn rồi đấy. Công ty bất động sản như vậy là cũng lớn rồi, 40-50 người như vậy là cũng khá lớn. Những người làm bất động sản mà nghĩ rằng công ty mình có đến 40-50 nhân viên đi giao dịch là cũng thuộc là dạng là cũng thuộc dạng chung chung rồi đấy, không phải còn nhỏ nữa đâu. Tin tưởng ông bạn của mình, cứ giao cho ông bạn là đi ngoại giao rồi các thứ mà bỏ bê đi, cuối cùng này chúng ta biết đến cái ngày mà lên gặp tôi mà thân hình cứ tiều tụy ra mà bảo rằng con bây giờ chỉ muốn chết thôi. Thế tôi hỏi làm sao mà chú lại mà bác lại bảo thế, và con chẳng còn gì nữa. Thế là công ty rồi vợ con rồi các thứ mọi cái vẫn ổn mà, và con mất hết rồi. Cho hỏi làm sao ạ? Cứ ngồi rũ rượi xuống chả nói cái gì cả. Nên xong mãi đến lúc mới bảo là vợ con nó bỏ con được. Thế bảo làm sao mà bỏ? Nó phản bội con. Hỏi phản bội thế nào? Bao nhiêu năm nay đi làm thì con cứ đưa tiền nong cho nó, rồi mọi cái các thứ thì cũng đưa cho nó, sổ đỏ, sổ đen các thứ thì cũng đứng vào tên nó. Còn ở ngoài công ty thì đấy, thầy biết cái thằng phó giám đốc mà đưa lên thỉnh thoảng ăn cơm đấy. Tôi bảo cái chú đấy, bảo vâng, cái thằng đấy. Lúc đấy tức quá, không gọi là chú, không gọi là bạn, nó gọi là thằng. Ngày xưa đến thì bảo bạn con, anh em con, sống chết có nhau từ khi vinh nhục còn gì, từ dưới quê lên. Bạn con, nhưng lúc đấy không gọi là bạn, nó gọi là thằng ấy. Đấy, gọi là thằng ấy. Bao nhiêu những cái dự án đi giao dịch các thứ buôn bán cứ để cho gì cho nó làm hết, cho cái thằng ấy nó làm hết. Lúc đấy nói như thế là cái thằng ấy tức quá, nó cái thằng ấy nó làm hết, nó đứng tên của nó. Mà không ngờ rằng là gì, là nó cấu kết với vợ con, nó cặp kè với nhau á, không biết từ bao lâu rồi con không biết, con không để ý. Nhớ đùng một cái là vợ con này, con phát hiện ra chúng nó đi với nhau một cái là con con cũng có tức, con có mắng và con tát vợ con mấy cái, và ngay lập tức là nó bảo bỏ nhau. Nó bảo viết đơn luôn, ngay lập tức nó bảo viết đơn và nó viết đơn luôn, nó bảo con ký. Và bây giờ con mới phát hiện ra là gì? Đấy, bạn đấy, bạn bè bao nhiêu năm nay tin tưởng nó mà bây giờ nó phản bội lại con như thế. Con vợ của con thế, lúc đó không gọi là vợ, nó bảo là con vợ của con cũng thế. Ấy, tin tưởng nó, yêu thương nó, chăm lo cho nó từng ly từng tí, lo cho cả gia đình, bố mẹ nó. Bố mẹ nhà nó ngày xưa quê chẳng có cái gì ạ. Con mua đất mua cát rồi cho lên Hà Nội ở, lo cho các cô các cậu nhà nó đủ thứ, ăn học rồi xin việc cho. Thế bây giờ nó phản bội con, thế tôi bảo thôi cũng là cái nghiệp, chẳng biết nói thế nào nữa. Tin bạn mà. Các cụ nói giàu về bạn sang về vợ, nhưng cũng có các cụ nói gì ạ, tin bạn mất bò, đấy như thế, tin bạn mất bò. Đấy, chúng ta thấy không? Thế cho nên tôi mới nói với các quý vị là ở trong chùa như chúng tôi, người tu hành thì thôi, mình tin người ta và người ta có phản bội lại mình đi chăng nữa thì thôi, mình cũng chấp nhận để mình gì ạ, mình thôi mất trắng cũng được, không sao, về trong người đi tu mà, thì biết rõ về nhân quả, được mất nó đều như là một giấc mộng mà thôi. Không sao, kể cả người ta cướp chùa mình, cướp tiểu mình thì cũng thôi, chả sao, coi như là mình đời trước mình nợ họ, đời trước mình cướp họ thì đời nay họ đòi lại, đời trước mình nợ họ thì đời nay thì họ đến họ cướp lại. Thế thôi, thì những người xuất gia như chúng tôi thì cũng như thế, có khi thì mình lại nhẹ nhàng để buông được, lại lo để tu để giải thoát vậy. Là, như là câu chuyện tái ông thất mã đấy, kiểu như thế, trong cái rủi lại có cái may. Mình lại chuyên tâm tu tập hơn, đỡ vướng mắc vào chùa chiền, vào đệ tử hơn, thì ngoại cảnh hơn, có khi lại được giải thoát ngay trong một đời. Đấy. Cho nên đấy, trong chùa thì người xuất gia như chúng tôi có thể coi cái đó là gì? Là việc bình thường, là mình chấp nhận. Nhưng còn ngoài đời chúng ta thì vì cuộc sống, mưu sinh, vì con cái, vì tương lai còn dài dài về sau, cho nên cũng phải đề phòng những kẻ tiểu nhân vậy. Tha thứ, khoan dung, nhưng vẫn phải đề phòng những kẻ tiểu nhân, cho họ cơ hội nhưng mà vẫn phải đề phòng. Đấy. Cho nên tôi nói đấy, cái chú giám đốc mà chục hơn chục năm trước mà làm cái kinh doanh cái bất động sản đấy, về nhá, tiền của thì ở nhà thì giao cho vợ hết, thế có tiền nó đi mua đất mua cát, nó đứng tên của vợ hết. Ngày xưa thì luật pháp nó lại chưa như mấy năm nay là gì, dù đứng tên vợ hay tên chồng nhưng vẫn phải chia đều hết. Ngày xưa đứng tên ai người đó có quyền. Hơn chục năm trước nó như thế, mấy năm nay thì luật pháp sửa đổi, sổ đỏ đứng tên ai thì không quan trọng, đứng tên mình vợ, nhưng mà cả nhà phải đều có vợ chồng, kể cả con cái cũng có phần ở trong đó. Nhưng ngày xưa đứng tên ai người đó có quyền. Sau này nó cứ kiện cáo nhau ghê quá, cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cũng phải thay đổi cái điều luật đấy. Còn ở công ty thì cái anh chàng bạn của mình là phó giám đốc á, nó thì nó cũng đứng tên của nó, cuối cùng nó liềm sạch, nó sau rồi thì không biết cái vụ đó giải quyết thế nào, thì mình cũng từ cái vụ đó mình bảo thôi về cái giải quyết cho nó ổn thỏa đi, nhưng cuối cùng không biết là nó ra sao nữa, tôi không rõ lắm. Không rõ lắm cái vụ đó thì giải quyết thế nào. Mà từ ngày đấy thì cũng không thấy chú ấy lên nên chắc là buồn quá, không gặp nữa, không thấy lên chùa nữa. Đấy. Rồi một cái trường hợp nữa là cũng Phật tử nhà mình đấy, Phật tử thuần thành nhà mình đấy. Ngày xưa còn đang công tác công chức nhà nước ấy, thì cứ bảo là để cho em chồng đứng sân sau ấy, làm một cái dự án. Cái mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình nó phải trị giá phải đến hàng nghìn tỷ, chứ không phải là vài trăm tỷ các quý vị nhé. Cái mảnh đất gần ngay đằng sau cái khu vực Bixi á, đấy, mấy ha đất ở chỗ đấy cơ mà các quý vị. Cái bà Phật tử của mình làm cái dự án đất ở đấy, mấy ha đất mà ngày xưa đất nó còn rẻ. Ngày xưa làm cái dự án để làm cái một cái trường học, một cái trại trẻ mồ côi, một cái trường học, thì nó xin khoảng độ tầm 1-2 ha ngày xưa là bình thường mà. Ngày đấy nó đã xây ra tới khu đấy rồi. Khu đấy là nó vẫn là cánh đồng, nó toàn là cái đất trầm mà. Cái đất trầm nó bỏ hoang mà nhìn có ai làm cái gì đâu, cấy chả cấy được nữa, vì chung quanh nó không có lối thoát nữa, nó toàn là xả cái nước bẩn về đấy mà. Cho nên Phật tử đó xin, ngày đó đang công tác nhà nước cho nên xin để làm cái khu, một cái dự án để làm một cái trường trẻ em, nuôi trẻ em khuyết tật, mồ côi vân vân. Nhưng mà đang công tác cho nên không đứng lên làm tên được, đứng tên với em chồng. Đến khi nghỉ công tác một cái, đất cát này, chúng cái dịp mà năm 2008, 2009, 2010 đó, nó đất nó sốt mà. Thì lúc đó cô ấy vừa nghỉ hưu, thì về thì cũng làm với hai chị em đến, việc cũng làm với nhau được có 1-2 năm. Thì dần đấy, danh chính ngôn thuận mọi cái, giấy tờ ký tá các thứ ngày xưa đều cho em chồng cũng ký, cô ấy ký hết. Tất cả đều cô ký hết. À, tên sổ đỏ cũng đứng tên cô ấy, tên nhà trường cũng đến, tất cả mọi cái từ A đến Z, nói chung là đều đứng tên cô em chồng hết. Chị không có cái gì về pháp luật ở đấy cả. Nhưng trong khi đó là gì? Trên danh nghĩa gia đình là của chị. À, trên gia đình là của chị. Nhưng mà trên giấy tờ thì đứng tên em hết, để làm cái dự án từ thiện đấy. Chúng ta biết cuối cùng là thế nào. Cô em có lừa hết một hết sạch sành xanh luôn, hết không còn cái gì nữa đấy. Mà đến khi cái năm mà đất nó đắt lên chỗ đó, nó hàng hàng nghìn tỷ đồng, chứ không phải là vài trăm tỷ đồng mà hàng nghìn tỷ đồng. Cái đất đó nó trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Vậy cô em nó móc ngoặc với một số cán bộ từ phường cho đến quận cho đến thành phố một cái, nó chơi một quả, nó lật lại chị một cái. Và cái bà Phật tử nó cũng buồn lắm. Nhưng mà lên đây thầy khuyên thì bảo thôi, thì người ta cũng làm từ thiện mà, người ta cũng vẫn để cái đấy, người ta làm cái trường thì thôi kệ họ. Họ mục đích của mình là làm cái trường, để mở cái trường từ thiện nuôi trẻ mồ côi đúng không. Thì bây giờ thôi thì mình nghỉ hưu rồi mà, em nó muốn đứng lên, nó muốn đứng tên nó làm, thì thôi xả đi cho nó làm, mình đi tu đi. Thì khuyên mãi mới hiểu ra, thế xong rồi buông được. Nhưng xong rồi vài năm sau là lên lại á, ca cẩm với thầy đấy, bạch thầy đấy, con buồn lắm. Thôi làm sao mà buồn. Đấy, ngày xưa nó nói với con là nó sống chết nó gì, chị mà chỉ cần chị cứ sang tên cho nó, để cho nó làm, yên cho nó làm, không kiện cáo gì. Nó vẫn làm trường để nuôi trẻ em mồ côi tàn tật không thứ, nó không dùng cái gì vào riêng. Thế thì con nghe lời thầy thì con cứ để cho nó làm. Nhưng bây giờ thì nó không thể, những cái trường trẻ nuôi trẻ mồ côi ngày xưa, bây giờ nó lấy cớ là đi, nó đi xây trường. Xong rồi nó thuê một cái nhà tàn tạ ra, nhìn bẩn thỉu ra, nó đưa hết các cháu sang đấy, cháu ở đấy, nó bảo xây trường, nhưng thực tế nó xây công ty. Nó xây sơ làm đất cát làm công ty, thì sau này cho người ta thuê. Con đau lắm, buồn lắm. Thôi bảo thôi, buông được thì buông đi. Bây giờ đau chả làm lại gì nữa. Mà mình cũng không thể đi kiện cáo nó được, vì tất cả mọi cái giấy tờ thủ tục đều đứng tên của nó, pháp lý nhà nước nó đứng hết. Mà làm như thế thì lại hàng ngày mà nhìn thấy chồng mình đi ra đi vào, vợ chồng nó khó. Ví dụ sao nó là em chồng mình à. Cho nên khó lắm. Thôi buông thì buông đi, lo tu đi, cầu giải thoát, cầu vãng sinh. Coi như ngày kiếp trước mình nợ họ rồi, bây giờ thì đề phòng phải đề phòng từ ngày xưa chứ. Bây giờ nó qua rồi thì đề phòng làm sao được nữa. Thế nhưng bảo được, con cũng buồn lắm. Bảo thôi, buồn làm gì, xả đi. Đấy. Cho nên thầy cũng phải cảnh báo như vậy để chúng ta biết được rằng á, đối với những kẻ tiểu nhân á, ở ngoài á, đời chúng ta, ngoài xã hội chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Không có đến lúc có khi cái mảnh áo cũng còn mà mặc đâu. Đấy, giống như cái chú Phật tử tôi nói giám đốc lúc nãy đó, đến bà vợ nó cũng lấy mất nốt thì còn cái gì nữa đâu, không còn cái gì nữa, đến bà vợ nó lấy nốt. Của cải tài sản nó lấy sạch, đến bà vợ của mình thì nó cũng lấy nốt. Đấy, đúng là gọi là các cụ ngày xưa nói giàu về bạn, sang về vợ. Nhưng cái này thì người ta nói là gì? Đấy, ngược lại người ta nói đấy. Không phải là giàu về bạn mà sang về vợ mà nó đến nó lấy tất cả đi. Cho nên vì một cái sự tin tưởng người ta một cách thái quá mà không có trí tuệ thì cũng hỏng. Trừ rằng những người xuất gia như các thầy thì thôi, đã xác định là buông hết để về với Phật rồi á, thì thôi mình biết, nhưng mà mình cứ coi như là mình không biết à, buông hết đi, thế là xong. Cứ coi như là mình ngu ngơ ngơ, khủ khủ khờ khờ, nó nói thế nào mình cũng giống như là cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng chùa Hội Xá. Ngày xưa người ta muốn cướp cái chùa đậu để người ta sau khi mà phát hiện ra hai pho tượng Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường á, khách họ đến đông mà, thế là có tiền giọt dầu nén nhang mà, thế dân ở trong thôn trong xã đấy muốn lấy lại cái chùa đó nhưng không biết làm kiểu gì, mới bàn với nhau với cái bà vái hộ đổ vu cho, vu cáo cho là hòa thượng với bà vái hộ đó lằng nhằng với nhau. Đấy, ngày xưa tôi đi học nghe một sư ông với một đại đức ở dưới đấy kể với tôi câu chuyện đó, thì tôi cũng không rõ vì tôi đi tu sau này mà, nhưng thầy đi tu từ bé ở dưới đấy thì kể câu chuyện đó. Thế là đấy, khi mà người ta công an với lại chính quyền với dân xã hai giới các cụ vào hỏi hòa thượng, thế đầu tiên là hỏi cái bà cụ bà vãi kia, như bà vãi này thì ăn dơ với dân trước rồi, thì hòa thượng giữ giới, hòa thượng không cầm tiền mà, thì được bao nhiêu tiền đưa cho bà cụ ấy cầm hết. Thế thì dân tỉnh thì cũng lôi bà cụ ra để đấu tố, để dọa trước rồi. Cái thời đấy ngày xưa là thế mà, các vị mà biết mà, chúng ta biết mà. Cái thời gọi là sau cải cách văn hóa đấy, nó vẫn còn ảnh hưởng. Cho nên lôi ra đấu tố bà cụ ấy trước rồi, bà cụ ấy sợ rồi thì người ta lại mớm cho phải nói thế này nọ thế kia. Thế là ra đấy thì công an, để chính quyền, để hai giới các cụ ra để hỏi bà vãi trước, bà vãi dần nhận hết. Thế bà vãi hỏi bà vãi khai hết là đấy, bao nhiêu năm nay chung sống với nhau, hòa thượng có ý tư tình với tôi cho nên hòa thượng có bao nhiêu tiền đưa hết cho tôi giữ, bảo tôi cầm lấy để làm vốn, để làm ăn, vân vân thế này thế khác. Thế bà khai hết tất. Thế xong hỏi hòa thượng, hỏi bà cụ ấy thì bà cụ khai hết như thế. Xong đến khi hỏi hòa thượng thì hòa thượng này hỏi cái gì, hòa thượng cái này, vâng, A Di Đà Phật, thì mỗi câu vâng và A Di Đà Phật thôi. Thế người ta hỏi hòa thượng ấy, đấy, bà vãi bà bảo là hòa thượng có tư tình với bà cụ với bà ấy như thế, thế ông có không? Hòa thượng cũng bảo vâng, A Di Đà Phật, chỉ có một câu vâng và A Di Đà Phật, không có cãi một cái gì cả, không có phân bua, không có giải thích, không có phân trần một câu gì cả, cứ vâng A Di Đà Phật. Cuối cùng hết cuộc họp, hòa thượng cũng chỉ có mỗi một câu vâng và A Di Đà Phật. Và cuối cùng người ta văn bản người ta kết luận là đấy, ông sư là như thế, cho nên có cái ý tư tình là móc ngoặc với bà vãi là như thế, cho nên đuổi ra khỏi chùa. Hòa thượng cũng bảo vâng A Di Đà Phật. Đấy, hạnh tu của cụ như thế đấy các quý vị. Tôi nghe thấy thầy kể câu chuyện đó mà thực sự là mình kính nể, mình kính trọng đến thì đến tột cùng ở trong thâm tâm của mình với cái hạnh tu của hòa thượng. Bây giờ khó lắm các quý vị, kiếm đâu ra một vị tu sĩ cái gì cũng vâng A Di Đà Phật như thế, mà rõ ràng á oan ức 100% nhưng hòa thượng vẫn vâng A Di Đà Phật, không có cãi, không cãi một chút nào. Và người ta viết giấy, người ta bảo bây giờ đọc xong biên bản, ấy, ông vi phạm như thế rồi, không xứng đáng ở trong chùa của chúng tôi nữa, trả lại chùa cho nhân dân chúng tôi, ông có đồng ý không? Cũng vâng A Di Đà Phật. Vậy thì thôi ông đồng ý nhá. Cũng vâng A Di Đà Phật. Thế là đấy. Thế xong là thôi, cho ông ăn nốt bữa cơm trưa nay thì xong rồi, phải thì chuẩn bị quần áo, không được mang cái gì đi, tất cả cái gì ở lại chùa đều là của chùa, ông không được mang đi, chỉ được mang mấy bộ quần áo của ông thôi. Cũng vâng A Di Đà Phật. Chưa kịp ăn cơm, người dân ở ngoài chùa hội xá mang kiệu vào tận nơi để rước hòa thượng đi. Để tức là mang kiệu từ ngoài chùa hội xá vào cái chùa động để rước hòa thượng về chùa hội xá, vì dân hội xá họ khôn, họ biết về cái đức độ của hòa thượng, họ biết được cái đức của hòa thượng quả như là một vị bồ tát tái thế để lấy thân giáo để dạy bảo chúng sinh nhé. Cho nên họ mang kiệu vào, kiệu hòa thượng từ chùa động về chùa hội xá. Đấy, tôi là nghe cái thầy ngày xưa thầy cùng học, thầy kể với tôi như thế. Cái đại đức Nguyên Đoàn á, thầy cùng học với tôi á, thầy là cái người mà rất gần với các thầy, các cụ các thầy, mà thầy Nguyên Đoàn chính là cái sơn môn trong chùa Đậu luôn. Chính là sơn môn nữa. Sau này cái sư huynh của thầy Nguyên Đoàn là nhận cái chùa Đậu ấy, thầy kể với tôi câu chuyện này mà tôi cảm động. Chúng ta thấy đấy, bậc chân tu đâu có phải là cứ lên giảng pháp thật nhiều và oai nghi tế hạnh là các thứ phải ấy đâu, mà cụ dùng thân giáo như thế đấy, dùng cái tâm để giáo hóa chúng sinh như thế đấy, dùng cái đức tính và cái lòng từ bi ấy, vô lượng ấy, để giáo hóa chúng sinh như thế đấy. Đấy là một tấm gương Bồ Tát thực sự ở Việt Nam của chúng ta. Ngài mới thực sự là một tấm gương Bồ Tát thực sự tu hành ở Việt Nam chúng ta mà chính tôi được gặp. chính tôi được biết và chính tôi cũng được thị giả cụ một thời gian ngắn khi cụ lên làm phó hiệu trưởng ở trên trường. Tuy cụ là phó hiệu trưởng nhưng cụ không lên dạy nữa, cụ chỉ lên là nhận đấy, là lên họp hành gì là cụ lên, xong rồi mình thị giả cụ ăn cơm với Đức Pháp Chủ. Bây giờ hai cụ hai hòa thượng với nhau ăn cơm thì mình nhớ thị giả các cụ. Nhưng mà cụ thì được thị giả ít hơn vì cụ lên ít lắm, cụ không lên dạy mà. Có công có việc gì họp hành thì cụ mới lên ngủ qua một tối, xong á hôm sau cụ lại về. Tuy cụ là phó hiệu trưởng nhưng mà cụ không giảng dạy thì cụ không lên dạy, cụ lấy cái đức thôi, lấy cái hạnh thôi để cho hậu học để nương vào thôi. Đấy, tôi nghe thấy đấy, chúng ta thấy không, lòng bao dung của hòa thượng, cái gì cũng vâng A Di Đà Phật. Người ta đổ vu cho hòa thượng như thế thì hòa thượng vẫn vâng A Di Đà Phật, không có cãi một câu gì. Khi mà dân ở ngoài hội xá mang kiệu vào để kiệu cụ, cụ không lên, cụ không lên, cụ cứ đi bộ. Nhưng mà dân thì không, dân ở ngoài, dân ở trong này thì chửi, dân ở trong chủ động ấy chửi dân hội xá, bảo là đồ ngu. Một cái ông sư mà phá giới, phạm trai phá giới như thế mà lại còn đi rước của nợ về chùa. Dân hội xá thì nghe như thế lại càng tức, lại càng gì, đã thế thì phải ạ. Không biết là ai ngu, sau này mới biết là ai ngu hay là ai khôn. Cho nên đã thế là gì, là phải mời hòa thượng bằng lên kiệu để kiệu. Cho nên hòa thượng không lên thì họ bế hòa thượng lên. Đấy, nghe thầy, nghe thầy Nguyên Đoàn thì kể câu chuyện đó mà tôi cứ buồn cười, bảo là họ bế hòa thượng lên thì ngày đó là cụ chưa lên hòa thượng, mới thượng tọa thôi, đại đức cái thượng tọa gì đó. Đấy, họ bế hòa thượng lên kiệu, họ kiệu cụ. Từ đấy thì từ ở ngoài ban ngoài cổng chùa một tí thì cho cái dân chùa Đậu biết rằng sau này để cho dân chùa Đậu biết rằng hòa thượng với lại hội xá, dân hội xá là ngu hay là dân ở trong ấy thì không nhận ra một vị Bồ Tát vậy. Vì cái lòng tham của một số người mà lập cái mưu á, mưu sâu, mưu hiểm, mưu thâm, mưu độc, mưu ác như thế để đuổi hòa thượng đi vậy. Tất nhiên những người đấy đuổi hòa thượng ngày xưa, bây giờ chết hết rồi, quản đâu nữa mà. Giờ đuổi chết hết rồi. Nên sau này hòa thượng đi được mấy năm á, tự lên trông nom với nhau là làm loạn, tùng phèo hết cả lên, lại phải đi thỉnh sư về để trông nom. Lại phải đi thỉnh sư về. Thế thỉnh mãi mới có một đại đức về, rồi sau này là lên thượng tọa. Mà đại đức đó chính là sư huynh của cái thầy mà kể với tôi câu chuyện đấy. Đấy, chúng ta thấy. Vì dân tự lên thì có vài đồng tiền của thập phương mà, cho nên là lại chấm chấm mút mút chấm phẩy mút mút để chia nhau. Mà cái tiền đó tiền tam bảo, tiền đó là tiền của người ta cúng dường tam bảo, chứ người dân ăn tiêu cái đó thì mới loạn hết cả lên, sinh ra cái chuyện là bệnh tật chết chóc, dân tình thì cãi nhau chửi nhau, rồi đánh nhau họ hàng từ nhau. Rồi vì sao? Ăn tiền của gì? Đàn na tín thí, thập phương tam bảo là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Ai cũng muốn đứng lên làm chủ ở trong cái chùa ấy, cho nên là loạn cào cào cả lên, chính quyền cũng không giải quyết được. Cuối cùng lại phải gì? Thôi lại phải bàn lại cái cách là thỉnh sư. Lại phải thỉnh sư về để cho gì? Cho nó yên dân. Đấy, từ ngày đấy thì thỉnh sư về nó mới yên dân. Về mấy năm sau mới yên được. Đó, cho nên chúng ta thấy đây, ngày xưa câu chuyện đấy là một thầy cùng học với tôi kể lại. Thì tôi thì xuất gia sau không biết cái chuyện đấy, mà ở xa không biết. Không biết cái độ chính xác nó được bao nhiêu phần trăm, nhưng thầy đấy kể lại câu chuyện đó với tôi. Mà dù sao đi chăng nữa, nếu có câu chuyện đấy như thật thì quả thật là gì? Là cái đức hạnh của hòa thượng, ngài chính là Bồ Tát tái thế, chứ không phải là phàm phu tu hành chúng ta mà có thể nhẫn được như thế các vị. Kể cả tôi bây giờ thì tôi cũng không thể nhẫn được như thế. Không thể nhẫn được, thực sự là không thể nhẫn được như thế. Chúng ta biết người ta bảo như thế mà cụ vẫn cứ vâng A Di Đà Phật. Suốt cả cuộc họp chỉ một câu vâng A Di Đà Phật, bảo cái gì cũng vâng A Di Đà Phật. Đấy. Cái sự nhẫn nại và cái tâm an định của hòa thượng phải nói là tuyệt vời. Đúng là cái thế kỷ 21 là ở miền Bắc chúng ta là có 102 đấy, không có người thứ hai đâu. Ở đây trong vào bài chúng ta mới thấy Chu La An Sĩ mới nói rằng á, cho nên nói rằng nhìn thấy lỗi của người khác là cửa ngõ của mọi điều xấu ác, mà nhìn thấy lỗi của mình á chính là gì? Là cửa ngõ của mọi điều thiện vậy. Đấy, chúng ta thấy Chu La An Sĩ nói rằng cho nên nếu mà nhìn thấy lỗi của người khác, đó là gì? Là cửa ngõ của mọi điều ác bắt đầu sinh khởi vậy. nguy hiểm chưa? Đấy, các Phật tử chúng ta, các sư, các Phật tử chúng ta bây giờ mà tu cứ đi nhìn lỗi của người á, mà bàn tán á, mà chỉ trích á, mà rêu rao á, thì đó là gì? Là cửa ngõ của mọi tội ác đang đến với mình đó. Cái cửa ngõ của mọi tội ác ở trong tâm mình nó đang bắt đầu mở ra đấy. Và không xa đâu, chúng ta sẽ bị nghiệp nó gì? Chính cái nghiệp xấu ác ấy nó phá đấy. Ngược lại, Chu Lão An Sĩ Bồ Tát nói rằng, ngược lại nếu mà gì chỉ thấy lỗi của mình đó, đó là cửa ngõ gì của mọi điều thiện đó, cánh cửa của mọi điều thiện bắt đầu gì nó mở ra đấy. Chỉ thấy lỗi của mình thì cửa ngõ và cánh cửa gì của mọi điều thiện đã mở ra và đang mở ra gì rất to đối với mình. Đấy, cho nên ở đây mới nói rồi, trong kinh Đức Phật mới tóm lại gì, người tu hành chân chính ấy, đừng nhìn thấy lỗi của người mà chỉ nên quán xét gì lỗi của mình mà thôi. Trưng dẫn cái phần sự tích ở đây á, thì nói về lại kể về câu chuyện của đế quân tiến cử kẻ thù. Chúng ta thấy đế quân có kiếp ngày tiến cử kẻ thù. Đế quân kể rằng cha ta chết, tức là cái một có một kiếp đó, cha của đế quân bị mất đó. Đế quân kể rằng cha ta chết vốn là do lời gièm pha Vu Khống của Nam Phong Thành. Ở trong triều đình ai ai cũng biết rõ việc ấy. Mối thù hận trong kiếp đó ta vẫn còn chưa quên. Sau khi Nam Phong Thành chết, con trai ông là Nam Ôn Thúc lại là người tài năng đức độ, quan sư thị họ Vi thường nói với ta, con trai của Nam Phong Thành ham học không chán, nói ra lời nào cũng đều hợp với đạo lý phép tắc, thật hiếm có trong số con em quý tộc hiện nay. Ý trời thật khó biết, ai ngờ Nam Phong Thành lại có được người con như thế. Lúc bấy giờ ta đang có mối thù không đội trời chung với nhà họ Nam, nhưng nghe đến sự đức độ hiền lương của Ôn Thúc thì vẫn thường mến mộ, yêu thích. Khi ta thăng chức làm quan đại phu, chức quan bảo thị còn chưa có người thay, ta liền tiến cử Ôn Thúc. Sau quả nhiên Ôn Thúc đảm nhận chức quan ấy vô cùng xuất sắc. Chúng ta thấy đây là đế quân, quan thánh đế quân kể về một kiếp của ngài, nói rằng cha của ngài là bị hàm oan giết chết, chính là do cái vị quan trong triều tên là Nam Phong Thành đó, là sàm tấu lên vua, vu oan giáo họa cho thân phụ của đế quân trong cái kiếp ấy gì, và bị xử tử, bị triều đình xử tử để giết chết. Cho nên cái mối hận thù của cái kiếp đó của quan thánh đế quân ấy, với ông Nam Phong Thành đó là thề không đợi trời chung. Nhưng mà trời suy đất khiến thế nào thì ông Nam Phong Thành là sinh một đứa con trai tên là Nam Ôn Thúc. Nam Ôn Thúc thì là từ khi sinh ra cho đến lớn lên lại là một đứa trẻ rất là ham học, đức độ tài năng, cái gì cũng có. Khác hẳn với cha của Nam Ôn Thúc, đó là Nam Phong Thành đó. Nam Phong Thành thì gian trá xảo quyệt. Ngược lại thì Nam Ôn Thúc là con trai thì lại cực kỳ là đức độ và tài năng, chăm chỉ học hành, gọi là vừa tài giỏi lại vừa có đức hạnh nữa, có lễ nghĩa, có trên có dưới, có trước có sau nữa, trung quân ái quốc, cái gì cũng có đối với Nam Ôn Thúc vậy. Cho nên bây giờ thì bây giờ khi mà cái lúc đó thì cái tiền thân của Quan Thánh Đế Quân đó đang làm cái chức quan gọi là đại phu, làm quan là quan đại phu. Thì bây giờ trong triều còn thiếu một cái chức quan bảo thị, quan bảo thị. Cái chức quan này thì chúng ta, cái chức quan ngày xưa của bên Trung Quốc họ đặt những cái chức quan như thế. Mình cứ nói nôm na nó như cái bộ trưởng ấy mà. Đó, cái chức quan này nó tương đương với chức bộ trưởng của Việt Nam mình bây giờ và cái xã hội tiến bộ bây giờ á. Đó, tương đương với chức bộ trưởng ấy. Thế thì lúc đó thì tiền kiếp của đế quân lúc đó là đang làm chức quan đại phu. Vậy nghe mọi người nói rằng á, con trai của Nam Phong Thành á, Nam Phong Thành lúc đó đã chết rồi. Thì già đã nghỉ hưu và một thời gian sau cũng chết rồi. Thì bây giờ là Nam Ôn Thúc là con trai của Nam Phong Thành á, lớn lên thi hành thi cử là khoa bảng là đỗ rất cao. Thì đối với tiền thân của một cái thân của đế quân lúc đó đang làm quan đại phu đó, thì mới nghĩ rằng hận nhà chưa trả, nhưng mà nay thì lại nghe thấy người ta nói rằng Nam Ôn Thúc là con của Nam Phong Thành này đó là rất giỏi giang và rất đức độ, thế cho nên là đế quân lúc đó thì là cái một kiếp của ngài là quan đại phu đó liền là tiến cử với vua, thôi nên dùng thì Nam Ôn Thúc để làm cái chức quan gọi là bảo thị ấy, tức là bộ trưởng của một bộ ấy. Thế sau khi quả nhiên là nhờ cái sự nâng đỡ và giúp đỡ của gì của đế quân đó, sự tiến cử của đế quân đó mà sau này thì là Nam Ôn Thúc làm cái chức quan bảo thị đó làm rất là tốt, làm rất là xuất sắc. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây gọi là, cho nên cái phần này mới gọi là trưng dẫn sự tích là tiến cử kẻ thù là như thế. Nói là đây nói tiến cử kẻ thù không đúng, tiến cử quan của kẻ thù, tiến cử quan của kẻ thù. Đây gọi là gì? Dùng lòng nhân từ vị tha. Cốt là gì ạ? Là con người đó là con người tốt ấy, thì mọi lỗi lầm, mọi thù hận về trước đều có thể bỏ qua được vậy. Hàng phàm phu chúng ta nếu bỏ qua được cái chuyện này thì khó đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy đế quân, quan Thanh đế quân gì, ngài bỏ qua được một cách gì cũng không phải là dễ dàng, nhưng mà vượt qua tất cả những thù hận để bỏ qua đi, và cái ngài mới thấy sau này cái việc làm của ngài là chuẩn chỉ, là chính xác. Đó là dùng được Nam Ôn Thúc là một con người rất là tài giỏi mà rất là đức độ, trung quân ái quốc, biết kính trên nhường dưới, là một vị quan tốt ở gì trong triều vậy.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.